quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn. Trong chương mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung của Nghị định số 151 ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó quy định rõ điều kiện xe cơ giới nước ngoài và người nước ngoài tham gia giao thông tại Việt Nam. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Phan Văn Thanh ở thị xã Hoài Nhơn, ông Lâm Tiến Đạt ở huyện Tây Sơn, bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt ở huyện Phù Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Phan Văn Thanh ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, người không phải là đảng viên có được làm tổ trưởng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 13, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở quy định công dân Việt Nam có nguyện vọng và có các tiêu chuẩn điều kiện sau đây được xem xét tuyển chọn tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Từ đủ 18 tuổi đến đủ 70 tuổi, trường hợp trên 70 tuổi mà bảo đảm sức khỏe thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã xem xét quyết định trên cơ sở đề nghị của công an cấp xã. Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành án hình sự ở xã phường thị trấn, chấp hành biện pháp tư pháp hoặc chấp hành biện pháp xử lý hành chính. Trường hợp đã chấp hành xong bản án của tòa án thì phải được xóa án tích. Đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính thì phải hết thời hạn, được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật. Có bằng tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở trở lên. Đối với khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì có thể tuyển chọn người đã học xong chương trình giáo dục tiểu học. Đang thường trú hoặc tạm trú từ 1 năm trở lên và thường xuyên sinh sống tại nơi công dân nộp đơn đề nghị tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Trường hợp quy định tại khoản 3 điều 15 của luật này thì phải đang thường trú hoặc tạm trú tại nơi nộp đơn đề nghị tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Có đủ sức khỏe theo giấy chứng nhận của cơ sở khám bệnh chữa bệnh được thành lập hoạt động theo quy định của pháp luật. Khoản 2, điều 4, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở quy định về nguyên tắc tổ chức hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở như sau. Chịu sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng, sự quản lý của Ủy ban Nhân dân cấp xã, sự hướng dẫn phân công kiểm tra của công an cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ theo quy định của luật này. Như vậy, việc phân công ai làm tổ trưởng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở do sự hướng dẫn phân công của công an cấp xã theo quy định trên. Ông Lâm Tiến Đạt ở huyện Tây Sơn hỏi, những trường hợp nào không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 105 luật đất đai sửa đổi năm 2024, trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất sau đây. Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5 và 8 điều 81 điểm B và điểm C khoản 1 điều 82 của luật này. Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập trong thời hạn hiệu lực của thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của luật này. Tài sản gắn liền với đất là phần công trình xây dựng theo giấy phép xây dựng có thời hạn theo pháp luật về xây dựng mà đến thời điểm thu hồi đất giấy phép đã hết thời hạn. Chủ sở hữu tài sản quy định tại khoản này được hỗ trợ để tháo dỡ, phá dỡ, di dời. Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình xây dựng khác mà chủ sở hữu công trình xác định không còn nhu cầu sử dụng trước thời điểm có quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền. Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt ở huyện Phù Mỹ hỏi, người khuyết tật đặc biệt nặng có được ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Người khuyết tật đặc biệt nặng được ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh theo các quy định sau đây. Điều 3 Nghị định số 28 ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật người khuyết tật quy định về mức độ khuyết tật cụ thể. Người khuyết tật đặc biệt nặng là những người do khuyết tật dẫn đến mất hoàn toàn chức năng, không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn. Người khuyết tật nặng là những người do khuyết tật dẫn đến mất một phần hoặc suy giảm chức năng, không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được một số hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc. Người khuyết tật nhẹ là người khuyết tật không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này. Điều 3, Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023 quy định về nguyên tắc trong khám bệnh chữa bệnh như sau. Tôn trọng, bảo vệ, đối xử bình đẳng và không kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người bệnh. Ưu tiên khám bệnh chữa bệnh đối với trường hợp người bệnh trong tình trạng cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, phụ nữ có thai, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người từ đủ 75 tuổi trở lên, người có công với cách mạng phù hợp với đặc thù của cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Tôn trọng, hợp tác, bảo vệ người hành nghề, người khác đang thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Thực hiện kịp thời và tuân thủ quy định về chuyên môn kỹ thuật, tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong hành nghề khám bệnh chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, bình đẳng công bằng giữa các cơ sở khám bệnh chữa bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 151 ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó quy định rõ điều kiện xe cơ giới nước ngoài và người nước ngoài tham gia giao thông tại Việt Nam. Nghị định quy định xe cơ giới nước ngoài do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch bao gồm xe ô tô chở người có tay lái ở bên phải hoặc có tay lái ở bên trái chở người đến 8 chỗ, không kể chỗ của người lái xe, xe ô tô nhà ở lưu động, xe ô tô hai bánh. Xe ô tô của người nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam không phải mục đích du lịch là xe ô tô chở người. Nghị định quy định điều kiện chung đối với xe cơ giới nước ngoài và người nước ngoài tham gia giao thông tại Việt Nam gồm có văn bản chấp thuận được tổ chức cho người nước ngoài đưa xe cơ giới nước ngoài vào tham gia giao thông tại Việt Nam, phải thông qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của Việt Nam làm thủ tục đề nghị chấp thuận đối với trường hợp xe ô tô chở người có tay lái ở bên phải hoặc có tay lái ở bên trái chở người đến 8 chỗ, không kể chỗ của người lái xe. Xe ô tô nhà ở lưu động, xe mô tô hai bánh. Phải có công hàm của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế liên chính phủ tại Việt Nam đề nghị và nêu rõ lý do cho phương tiện tham gia giao thông tại Việt Nam đối với trường hợp xe ô tô của người nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam, không phải mục đích du lịch là xe ô tô chở người. Xe cơ giới nước ngoài tham gia giao thông tại Việt Nam phải đảm bảo các điều kiện sau. Có giấy đăng ký xe và gắn biển số xe do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia đăng ký xe cấp và còn hiệu lực. Có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới hoặc giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia đăng ký xe cấp còn hiệu lực đối với xe ô tô. Nghị định quy định điều kiện của đối với người nước ngoài điều khiển xe cơ giới nước ngoài tham gia giao thông tại Việt Nam gồm có hộ chiếu, thị thực hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, giấy tờ có giá trị cư trú tại Việt Nam, trừ trường hợp được miễn thị thực và không thuộc trường hợp chưa cho nhập cảnh theo quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Trường hợp người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực thì hộ chiếu phải còn thời hạn sử dụng ít nhất 6 tháng. Người nước ngoài sử dụng thị thực điện tử phải nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế do chính phủ quyết định theo quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển, có giá trị sử dụng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và còn hiệu lực. Nghị định cũng quy định rõ, người nước ngoài điều khiển xe cơ giới nước ngoài khi tham gia giao thông tại Việt Nam phải đi theo đoàn và có người điều khiển phương tiện đi phía trước để hướng dẫn trong quá trình tham gia giao thông tại Việt Nam. Phương tiện được sử dụng để hướng dẫn là xe ô tô hoặc mô tô phù hợp với phương tiện được sử dụng trong đoàn. Được tham gia giao thông trên các tuyến đường, đoạn đường và thời gian lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam tại văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Khi điều khiển xe cơ giới nước ngoài tham gia giao thông, người nước ngoài phải chấp hành đúng quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ của Việt Nam, mang theo hoặc xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu các giấy tờ sau: hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, giấy tờ liên quan đến cư trú tại Việt Nam, giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển, có giá trị sử dụng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và còn hiệu lực, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới hoặc giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia đăng ký xe cấp còn hiệu lực đối với xe ô tô. Giấy đăng ký xe do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia đăng ký xe cấp và còn hiệu lực. Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có giá trị tại Việt Nam. Tờ khai hải quan phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập tái xuất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung Nghị định số 151 ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó quy định rõ điều kiện xe cơ giới nước ngoài và người nước ngoài tham gia giao thông tại Việt Nam. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Thông tin quảng cáo.
Bệnh viện mắt Bình Định thông báo chương trình khám phát hiện sớm bệnh lý võng mạc đái tháo đường miễn phí. Bệnh lý võng mạc đái tháo đường là nguyên nhân gây mù hàng đầu hiện nay. Ước tính có trên 1/3 bệnh nhân đái tháo đường có nguy cơ bị bệnh võng mạc đái tháo đường. Bệnh có thể ngăn ngừa và điều trị thành công nếu được phát hiện kịp thời. Tuy nhiên, việc phát hiện bệnh rất khó khăn và chi phí tốn kém. Để giúp cho bệnh nhân được phát hiện bệnh, Bệnh viện mắt Bình Định thông báo chương trình khám mắt miễn phí cho bệnh nhân bị đái tháo đường như sau. Đối tượng, bệnh nhân bị đái tháo đường trên 3 năm đến khám tại bệnh viện. Số lượng mỗi ngày có 50 bệnh nhân được miễn phí. Thời gian từ ngày 10 đến ngày 30 tháng 12 năm 2024. Địa chỉ: Bệnh viện mắt Bình Định, số 78 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn.
Cúm AH1N1 là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm AH1N1 gây nên. Bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao và lây lan nhanh trong cộng đồng. Các dấu hiệu chính của bệnh cúm AH1N1: bệnh có biểu hiện sốt trên 38 độ C, ho, đau họng, sổ mũi, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi. Một số trường hợp nặng có thể bị suy hô hấp và dẫn đến tử vong. Bệnh cúm AH1N1 có triệu chứng giống với cúm thông thường, chỉ có thể chuẩn đoán chính xác bằng cách lấy dịch mũi họng tại cơ sở y tế để xét nghiệm. Các biện pháp phòng chống cúm AH1N1 đã được Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo. Tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi. Vệ sinh và mở cửa thoáng mát nơi ở, lớp học, phòng làm việc. Lau chùi bề mặt, vật dụng bằng hóa chất sát khuẩn thông thường. Người dân nên tự theo dõi sức khỏe hàng ngày. Nếu có biểu hiện sốt, ho, đau họng thì thông báo cho trường học, cơ quan, đoàn thể, nơi đang học tập, công tác và cơ sở y tế địa phương. Nếu được xác định mắc cúm thì cần được cách ly và đeo khẩu trang. Những người mắc bệnh mãn tính, phụ nữ mang thai, người già, trẻ em cần tránh tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh. Tránh tiếp xúc với người mắc hoặc nghi mắc bệnh cúm. Cần đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách trên 1 mét nếu phải tiếp xúc với người bệnh. Không tự ý sử dụng thuốc, đặc biệt là thuốc kháng virus như Tamiflu, mà phải tuân theo hướng dẫn của thầy thuốc.
Bà con nông dân đang theo dõi chương trình phân bón cho nhà nông. Kính thưa bà con nông dân, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm lượng lưu huỳnh trong phân bón NPK. Thưa kỹ sư, từ trước đến nay chỉ nghe nói phân bón NPK 16, 16, 8, 13S. Sao hôm nay kỹ sư lại muốn nói đến NPK 16, 16, 8 nhưng chỉ có 6S? Có sự khác biệt gì giữa hai sản phẩm này ạ?
Bà con biết không, lưu huỳnh là nguyên tố trung lượng cần thiết cho cây trồng, nhưng là trung lượng thì cần ít hơn đa lượng.
Vậy khoảng bao nhiêu là vừa thưa kỹ sư?
Thường nhu cầu giữa đạm và lưu huỳnh của cây trồng là 2,5 đến 3 đạm thì một lưu huỳnh. Nghĩa là nếu trong NPK có 16% đạm thì lưu huỳnh chỉ khoảng 6% là đủ.
À, chính điều đó mà kỹ sư muốn nói đến NPK 16-16-8-6S có phải không?
Đúng rồi, thiếu lưu huỳnh thì cây kém phát triển, nhưng thừa lưu huỳnh thì chẳng những ảnh hưởng đến cây mà còn có thể gây chua đất. Vì vậy, chỉ cần 6% lưu huỳnh trong NPK 16-16-8 là đủ cung cấp lưu huỳnh cho cây trồng.
Phân bón NPK 16-16-8-6S cộng TE đầu trâu, tốt cây, không cây chua đất.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.